Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 19 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3. Xin cho các quốc gia châu Mỹ Latin có thể tiến bước trong sự trung thành với tin mừng và tiến bộ trong công lý và hòa bình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 2 dành cho 27 giám mục Phi Lập Tân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị giúp các tín hữu ngày càng đầu sâu quan hệ bản thân với Chúa Kitô, và đây là chìa khóa thành công trong việc truyền giảng tin mừng. 27 giám mục thuộc đoàn thứ hai trong số 3 đoàn Hội đồng Giám mục Phi về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trách vụ lớn của anh em trong việc truyền giảng tin mừng là đề nghị một quan hệ bản thân với Chúa Kitô như chìa khóa để đạt được sự viên mãn. Đồng thời cũng phải nhìn nhận rằng, những sáng kiến mới trong việc truyền giảng tin mừng chỉ mang lại thành quả nếu những người đề nghị sáng kiến ấy tin và sống thực sứ điệp tin mừng nhờ ơn Chúa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và hiệu năng của các cộng đoàn Kitô cơ bản. Ngài nói, khi được thành lập và hướng dẫn nhờ những người được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, các cộng đoàn này là những dụng cụ giá trị để hoạt động truyền giáo cùng với các giáo xứ địa phương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các giám mục Phi Lập Tân tiếp tục huấn luyện cho giới trẻ sống trong tình bạn với Chúa Kitô, vì chỉ có tình bạn chân thành mới phá tan những bủa vây của tình trạng cô đơn mà nhân loại yếu đuối đang phải gánh chịu và thiết lập được tình hiệp thông lâu bền và đích thực với tha nhân, một mối liên hệ tinh thần thúc đẩy chúng ta ước muốn phục vụ những người mà chúng ta yêu mến trong Chúa Kitô.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng về sự thành công của nhiều sáng kiến địa phương ở Phi, cổ võ được nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tuy nhiên, nhu cầu có thêm nhiều người phục vụ Chúa Kitô tại quốc nội cũng như ở hải ngoại vẫn còn cấp thiết, như phúc trình 5 năm của nhiều giáo phận Phi Luật Tân nêu rõ điều đó. Số linh mục vẫn chưa đủ so với con số các giáo xứ và dân số công giáo gia tăng tại Phi. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, cùng với anh em tôi cầu nguyện để có nhiều người trẻ Phi Luật Tân cảm thấy ơn gọi làm linh mục hoặc sống đời tu trì, quảng đại đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Ước gì sứ mạng truyền giáo của giáo hội được nâng đỡ nhờ những hồng ân tuyệt vời mà Chúa tặng cho những người mà Ngài kêu gọi. Và trong tư cách là các chủ chăn, anh em hãy dành cho các ơn gọi trẻ này một chương trình đào tạo toàn diện và kỹ lưỡng để khuynh hướng khởi đầu của họ về cuộc sống phục vụ Chúa Kitô và các tín hữu của Chúa, được trưởng thành hoàn toàn về tinh thần và nhân bản.
Vatican, hôm qua 18 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, gồm 5 giai đoạn. Trước tiên là buổi canh thức chuẩn bị từ lúc 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi tối thứ Bảy ngày 30 tháng 4 tại cánh đồng Circo Massimo ở Roma do giáo phận Roma tổ chức. Buổi canh thức do Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini chủ sự và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ hiện diện trong tinh thần qua video. Tiếp đến là chính lễ phong chân phước bắt đầu lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 5 do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Không cần vé để vào khu vực dự lễ, nhưng các giới chức an ninh sẽ bảo vệ các lối vào quảng trường và khu vực chung quanh. Giai đoạn thứ ba là nghi thức tôn kính di hài vị tân chân phước ngay sau lễ tôn phong. Di hài này được trưng bày cho các tín hữu tôn kính cho đến khi làn sóng tín hữu chấm dứt. Sáng ngày 2 tháng 5 vào lúc 10 giờ rưỡi sẽ có thánh lễ tạ ơn tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự. Giai đoạn sau cùng là lễ an táng di hài Đức Tân Chân Phước trong đền thờ Thánh Phêrô. tại nhà nguyện Thánh Sebastiano. Nghi thức này diễn ra dưới hình thức riêng.
Vatican, thứ Ba 22 tháng 2 tới đây, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cort Unum Đồng Tâm, sẽ mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp mùa chay sắp bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 tới đây. Sứ điệp có chủ đề là một câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse, đoạn 2, câu 12. Nhờ phép rửa, anh chị em đã được chôn táng với Chúa Kitô. Cùng với Ngài, anh chị em đã sống lại. Hiện diện tại cuộc họp báo trên bàn chủ tọa cũng có bà Miriam Garcia Abrisqueta, chủ tịch tổ chức Những Bàn Tay Nối Kết ở Tây Ban Nha từ năm 1960, đang chiến đấu chống nghèo đói, nạn suy dinh dưỡng, bệnh tật và tình trạng không được giáo dục.
Washington, các vị lãnh đạo công giáo kêu gọi Quốc hội Liên bang Mỹ đừng cắt giảm ngân sách trợ giúp người nghèo, người tị nạn và người thất nghiệp tại nước này. Trong thư đề ngày 14 tháng 2 vừa qua gửi Quốc hội Mỹ, Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý Nội địa và Phát triển, nhận định rằng, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người nghèo và những người dễ bị tổn thương càng cần được giúp đỡ hơn. Bảo tồn an ninh quốc gia chắc chắn là điều cần thiết, nhưng chúng ta không thể bảo đảm an ninh cho đất nước mà đồng thời lại tạo thêm bất an cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương nơi chúng ta. Trong một thư khác cùng ngày 14 tháng 2, ông Ken Hackett, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, và Đức cha Hoa Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế, bày tỏ lo âu về đề nghị Quốc hội cắt giảm tới 26% việc tài trợ các chương trình viện trợ quốc tế, trong khi ngân sách liên bang chỉ bị cắt giảm 2,6%. Sự chênh lệch quá lớn trong việc cắt giảm này gây thiệt hại thái quá cho những người dễ bị tổn thương nhất. Lá thư có đoạn viết, thật là điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý đối với đất nước chúng ta, khi cố gắng quân bình ngân sách bằng cách chất thêm gánh nặng trên lưng những người nghèo trong và ngoài nước.
Washington, theo niên giám của Hội đồng các giáo hội Kitô Hoa Kỳ công bố hôm 14 tháng 2 vừa qua, số các tín hữu công giáo tại nước này tiếp tục gia tăng. Tổng số các tín hữu Kitô tại Mỹ là 145.800.000 người, tức là tăng 1,05% so với năm ngoái. Đồng nhất trong số này là 68.500.000 tín hữu công giáo và là tôn giáo lớn nhất tại Mỹ, tăng 0,6% so với năm 2010. Sự gia tăng này phần lớn là do các tín hữu di dân từ Mỹ châu Latin. Giáo hội Tin lành Baptist miền Nam là tôn giáo lớn thứ hai với 16.100.000 tín hữu, tức là giảm 0,4% so với năm 2010 trước đó. Đứng thứ ba là giáo hội Methodist Hiệp Nhất với gần 7.800.000 tín đồ, giảm 1%. Giáo hội Anh giáo đứng hàng thứ 14 trong số các giáo hội Kitô tại Mỹ và quy tụ 2 triệu tín hữu, tức là giảm 2,5% so với năm 2009.
Tunis, Đức cha Maroun Elias Laham, giám mục giáo phận Tunis, kêu gọi sự cộng tác giữa châu Âu và các nước Bắc Phi để chặn đứng làn sóng xuất cư không kiểm soát được từ Bắc Phi sang Âu Châu. Trong những ngày này, sau các biến cố xáo động tại Tunisia, Ai Cập, Algeria và Libya, hàng ngàn người trẻ đã vượt biển sang Italia để từ đây hy vọng tới các nước khác ở Âu Châu. Tuyên bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức cha Laham nhận xét rằng, hàng ngàn người trẻ đó đã lợi dụng tình trạng canh gác lỏng lẻo để vượt biển sang Italia với hy vọng tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức cha cho biết tại Tunisia, tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 20%. Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác với Âu Châu để giúp phát triển các nước Bắc Phi và để người trẻ ở lại quê hương góp phần phát triển đất nước của mình.
Hán Thành, hôm 16 tháng 2 vừa qua, nhân lễ giỗ lần thứ hai của Đức Hồng Y Stefano Kim Thọ Hán, cố tổng giám mục Hán Thành, tổ chức bác ái Một Thân Thể, Một Tinh Thần đã phát động một ngày hiến cơ phận để ghép cho bệnh nhân. Tổ chức này do chính Đức Cố Hồng Y Kim thành lập và Ngài cũng là người nhiệt tình cổ võ việc hiến cơ phận. Sáng kiến được phát động hôm 16 tháng 2 vừa qua có chủ đề là gieo những hạt giống hy vọng và được sự hưởng ứng tham gia của hàng trăm người thiện nguyện. họ đi khắp các đường phố để kêu mời những người đồng ý hiến cơ phận khi qua đời, và đồng thời cũng là khuyên cho chính nghĩa này. Cha Augustin Minh Kyung Il, Phó Chủ tịch Hội Một Thân Thể Một Tinh Thần nói rằng, qua chiến dịch này, chúng tôi muốn tưởng niệm Đức Hồng Y Kim và đáp ứng ước muốn cuối cùng của Ngài là mang lại một sứ điệp hy vọng cho các bệnh nhân đang chờ đợi cơ phận để ghép. Trước khi qua đời, Đức Hồng Y Kim đã bày tỏ ý muốn hiến giác mạc của đôi mắt Ngài để ghép cho bệnh nhân. Cử chỉ này đã gây tiếng vang lớn ở Hàn Quốc, thúc đẩy hàng ngàn người theo gương Ngài. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã từng ký giấy hiến cơ phận khi Ngài còn là giám mục và hồng y. Nhưng Đức ông Georg Ganswein, bí thư của Ngài cho biết, giấy đó không còn hiệu lực từ sau khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như trên kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những kẻ thu thuế không làm như vậy ư?
Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật. Trong ý hướng đó, Ngài muốn bẻ gãy hoàn toàn cái vòng bạo lực và oán thù vây bủa con người, và giúp con người ra khỏi cái vòng bạo lực và trả đũa khôn cùng. Trong bài phúc âm hôm nay, Ngài mời gọi mọi người vượt thắng cái luật ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Thật ra luật này ban đầu là một luật công bằng, cấm trả thù thái quá. Nếu kẻ thù đánh gãy một răng của mình, thì mình chỉ được đánh gãy lại một răng, chứ không được đánh gãy cả hàm răng của hắn. Không những nơi dân Do Thái, nhưng cả các dân tộc Ba Tư, Phê-ni-chi và Mê-đi ở Trung Đông cũng đều có luật tương tự như vậy. Nhưng thực tế là sau khi trả thù xong, chắc chắn hai người càng ghét nhau hơn nữa, và như vậy cái vòng bạo lực xung đột sẽ tiếp diễn. Đối với Chúa Giêsu, chỉ có một phương thế duy nhất để phá vỡ vòng bạo lực và hận thù, đó là tha thứ và yêu thương kẻ thù của mình nữa. Chúa dùng kiểu nói thơ mộng: nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Qua đó, Ngài nhắn nhủ các tín hữu đừng lấy bạo lực đáp lại bạo lực. Lời dạy của Chúa Giêsu về sự tha thứ không phải là một yêu sách quá đáng. Kinh nghiệm thông thường trong lịch sử và cuộc sống cũng đầy những chứng tích cho thấy thái độ không tha thứ, thái độ oán thù gây hại trước tiên cho tác giả, là một cái gậy ông đập lưng ông. Oán thù đã làm cho một người khôn ngoan và quân tử như Lưu Bị trong chuyện Tam Quốc Chí đâm ra mở mắt, không còn nghe theo những lời can gián của quân sư tài giỏi của mình như Khổng Minh. Oán thù làm cho ông ta hành động không công bằng khi quên đi nghĩa vụ phục hưng nhà Hán và chỉ nghĩ tới tư thù của mình. Oán thù cũng làm cho một người tài giỏi, có sức địch muôn người như Trương Phi phải chết tức tưởi, hai mắt ốc bưu trợn ngược dưới lưỡi đao của hai viên tùy tướng tầm thường. Trong kinh nghiệm thường ngày, chúng ta cũng thấy sự hiềm thù gây hại cho chính mình trước tiên. khi ta oán thù ai, tức là chúng ta đã để cho họ có dịp ảnh hưởng đến đời ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến tiềm năng, sức khỏe và sự thư thái trong tâm hồn chúng ta. Tạp chí Life, một tờ báo nổi tiếng trước kia của Mỹ, có lần viết rằng, tính xấu đặc biệt thường thấy trong số những người đau bệnh động mạch là tính thù vặt. Khi tính xấu này luôn luôn biểu lộ, nó sẽ làm cho bệnh ấy thành kinh niên và có khi thành bệnh đau tim nữa. Cũng theo lý luận dựa trên tâm lý tự nhiên, Dale Carnegie trong cuốn Quẳng gánh lo đi có nhận xét rằng, bạn cũng như tôi, ai cũng có lần thấy những bộ mặt đàn bà khắc khổ vì giận dữ hay biến tướng vì thù oán. Không một mỹ viện nào ở thế gian lại có thể chữa những bộ mặt này, trừ một trái tim đầy hỷ xả, đầy tình yêu thương nhân loại. Sự oán thù không những làm tinh thần mất bình tĩnh, mà còn giết từ hương vị của đời sống đến những thú vui nhỏ nhặt nhất như ăn một bữa cơm ngon. Sách châm ngôn của bộ Kinh Thánh Cựu Ước đã nói, ăn một đĩa rau mà vui vẻ còn hơn ăn cả một con bò quay mà có hương vị của oán thù. Bạn không biết rằng kẻ thù của ta sẽ xoa tay sung sướng khi biết rằng vì tức giận họ mà ta cáu kỉnh, héo hắt, kém sắc, đau tim và rất có thể sẽ giảm thọ sao? Nếu ta không yêu được kẻ thù làm tốt cho họ, thì ít ra ta cũng phải yêu lấy ta chứ. Ta phải yêu ta khiến họ không có thể làm chủ hạnh phúc, sức khỏe và những nét nhăn nheo trên mặt ta chứ. Ca dao Việt Nam chúng ta cũng có câu, chữa đánh được người, mặt đỏ như vang, khi đánh được người, mặt vàng như nghệ. Hoặc là chữa đánh được người, mày xanh mắt tía, đánh được người, hồn vía lên mây. Thực tế là trong khi chúng ta tìm cách trả thù, dường như mọi năng lực tinh thần và thể xác đều quy hướng về mục tiêu trả thù đó, làm cho chúng ta đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt và phán đoán của chúng ta trở nên lệch lạc. Thế rồi, báo thù xong, chúng ta lại lo lắng, sợ bị trả đũa lại, hoặc sợ bị đủ thứ hậu quả tai hại khác do hành động trả thù của mình gây nên. Cựu trung tá người Nhật Mitsuo Fuchida vốn là người đã được nhiều huy chương nhất trong thời Thế chiến thứ hai. Ông ta đã chỉ huy phi đoàn tấn công chiến hạm Arizona của Mỹ tại vùng Trân Châu Cảng. Về sau, một tù binh Nhật đã kể cho ông ta gương phục vụ và tận tụy của một thiếu nữ Mỹ trong trại giam tù binh Nhật, lý do vì cô muốn theo lời dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, hãy làm hòa và yêu thương kẻ thù, nên cô muốn chứng minh lòng cô đã tha thứ và cầu nguyện cho người Nhật trước đây đã xử oan và bắn chết bố mẹ cô tại Philippines. Thấy gương cô, ông Fuchida đã tìm đọc phúc âm, được ơn trở lại, và sau đó đã làm cho nhiều người Nhật khác cũng trở lại công giáo. Nhất là ông đã dẫn một phái đoàn tới đài tưởng niệm những người lính Mỹ chết trong chiến hạm Arizona để đặt vòng hoa hòa giải và cầu nguyện cho họ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những biến cố có tính xã hội đáng chú ý trong tuần qua là buổi công bố báo cáo thường niên năm 2010 của mạng lưới quốc tế quan sát xã hội, liên kết hơn 400 tổ chức dấn thân trong lĩnh vực thăng tiến công bằng xã hội. Song song với biến cố này là các cuộc biểu tình kêu gọi hỗ trợ chiến dịch 005, là một loại thuế đánh trên các dịch vụ kinh tế đã được tổ chức tại Roma, cũng như tại hơn 30 quốc gia khác trên toàn năm châu. Ông Jason Nardi, người phối hợp mạng lưới quan sát xã hội phân bộ Italia, nhận định rằng cuộc chiến chống nạn nghèo đói vẫn không chiếm địa vị ưu tiên đối với các chính quyền quốc gia. Các mục tiêu phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới vẫn không thể đạt đến được trong vòng năm 2015 tới đây. Và các xáo trộn xã hội hiện nay tại Tunisia và Ai Cập là những quốc gia đã đạt tỷ lệ phát triển thường niên từ 5 đến 6% đang là những dấu hiệu tỏ tường. Phát triển và thăng tiến xã hội không có nghĩa giản dị là phát triển kinh tế. trong 2 năm gần đây, các cuộc khủng hoảng từ lĩnh vực kinh tế sang lĩnh vực năng lượng, thực phẩm đã kéo theo sự sút giảm về mặt phúc lợi và phẩm chất cuộc sống tại nhiều quốc gia. Một phần lớn dân chúng, nhất là người trẻ, không có công ăn việc làm và vì thế chỉ cần thực phẩm lên giá một chút là cũng đủ để gây xáo trộn trong xã hội. Còn ông Andrea Baranes, người phát ngôn của chiến dịch 005 thì giải thích chiến dịch này như sau. Đây là khoản tiền thuế rất nhỏ 0,05% đánh trên dịch vụ buôn bán chứng khoán thị trường. Nghĩa là nếu một người đầu tư bằng cách mua đi bán lại hàng trăm lần một chứng khoán để tăng giá chứng khoán hầu kiếm lợi nhiều hơn, thì cứ mỗi lần mua đi bán lại như thế, phải trả 0,05%. Số tiền thuế nhỏ nhoi như thế có thể trở thành lớn hơn nhiều. Đây là một phương thức hữu hiệu chống mọi âm mưu đầu tư trục lợi, không làm hại các giới tiết kiệm. Nếu chỉ áp dụng trong khối tiền euro mà thôi, tiền thuế này có thể đem lại ngân khoảng 200 tỷ euro mỗi năm. Còn nếu được áp dụng trên toàn thế giới, ngân khoản thu được có thể lên đến 650 tỷ Mỹ Kim. Một nửa dành cho các mục tiêu phúc lợi nội bộ địa phương, và nửa kia dành cho các mục tiêu quốc tế như cộng tác phát triển và chống hậu quả tiêu cực của thay đổi khí hậu.
Dư luận thế giới tiếp tục hướng về Bắc Phi và Trung Đông với nhiều âu lo. Các cuộc biểu tình phản đối lan rộng ra nhiều nước trong vùng này như vết dầu loang. Trong tuần qua, sau khi Tổng thống Ai Cập dưới sức ép của các đoàn biểu tình đã phải tuyên bố từ chức và giao quyền hành cho quân đội, đến lượt người dân Yemen, Iran, Bahrain và Libya xuống đường đòi hỏi thay đổi. 2 người biểu tình bị thiệt mạng tại Iran khi các đoàn biểu tình bị lực lượng an ninh giải tán hôm thứ Hai 14 tháng 2. Chính quyền Iran sẽ truy tố 2 lãnh tụ đối lập là Bousavi và Karoubi. Tại Bahrain, sau 4 ngày phản đối với 5 người chết trong các cuộc tấn công của lực lượng an ninh để giải tán các nhóm biểu tình, tình hình đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Tại Benghazi bên Libya, 2 người bị chết khi các đoàn biểu tình bị giải tán.
Tình hình căng thẳng tại vùng Bắc Phi cũng đưa đến hiện tượng các làn sóng người di cư tị nạn bất hợp pháp từ Bắc Phi tràn sang Âu Châu qua cửa ngõ đảo Lampedusa, hòn đảo nhỏ nằm về phía cực nam Italia. Chỉ trong vòng 5 ngày tuần qua, đã có hơn 5.000 người từ Tunisia vượt biển đến Lampedusa. Một con tàu chở người vượt biển đã bị hút vỡ chìm, khiến cho một số người trên tàu bị chết đuối và một số khác bị mất tích. Trại tạm trú trên đảo này quá đầy chật, mặc dù một số lớn người di cư đã được chuyển sang nơi khác. Trại tạm trú Lampedusa có sức chứa 850 người, đang phải đón tiếp hơn 1.800 người. Chính quyền Italia đang khẩn trương tìm kiếm những địa điểm tiếp cư khác và kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tiếp tay giúp đỡ trong việc đón tiếp làn sóng người di cư và nhất là giải quyết vấn đề. Ngoài ra còn có ít nhất 80 người di cư khác gốc Afghanistan, Iraq, Iran và Pakistan lén lút đổ bộ bờ biển vùng Puglia, Trung Nam Italia. Tổ chức thiện nguyện Amnesty International, ân xá quốc tế, yêu cầu chính quyền Italia đảm bảo quyền lợi cho những người này.
Nhân ngày 13 tháng 2 vừa qua là ngày thế giới chống tệ nạn ép buộc trẻ em tòng trinh, một số tổ chức nhân đạo đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia chưa chuẩn y bản thỏa hiệp hiến chương quyền trẻ em hãy sớm thực hiện việc này, bởi vì ngày nay đây là dụng cụ hữu hiệu duy nhất để bảo vệ các trẻ nam và nữ không bị ép buộc phải tham gia vào các chiến cuộc. Cho đến lúc này, tài liệu nói trên đã được 134 nước chuẩn y, 23 quốc gia khác đã ký vào thỏa hiệp nhưng chưa chuẩn y, và 35 nước khác từ chối không ký thỏa hiệp. Đã có nhiều tổ chức thiện nguyện tố cáo những vi phạm trầm trọng quyền của trẻ em và đã liên kết vào chiến dịch của Liên Hiệp Quốc mang tên là Zero Under 18, không ai dưới 18 tuổi, nhằm đưa hạn tuổi được phép tham gia chiến cuộc lên đến 18 tuổi. Cho đến ngày nay, hạn tuổi này là 15. Theo hãng tin Zenith, không ai có thể xác định chắc chắn được con số trẻ em đang tham chiến hiện nay là bao nhiêu người, nhưng chỉ biết chắc chắn là có ít nhất 24 quốc gia dùng trẻ em trong các cuộc chiến, trong số này có nước Chad. Các em trong lứa tuổi từ 13 đến 17 bị ép buộc cầm súng chiến đấu, trong khi các em nhỏ dưới 10 tuổi bị dùng trong việc liên lạc đưa tin. Tại các nước khác như Afghanistan, Burundi, Côte d'Ivoire, Liberia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, đã có nhiều chương trình giải ngũ và tái hội nhập xã hội dành cho các trẻ em cựu chiến binh. Thường thì các trẻ em cựu chiến binh bị ép buộc phải chứng kiến cảnh người thân trong gia đình bị sát hại. ngay chính bản thân các em cũng bị bạo hành, bị lạm dụng tính dục, bị ép dùng ma túy để không còn sợ hãi đối phương hay bị dùng như khuôn thuẫn chống đạn.
Riêng tại Afghanistan, hầu hết các lực lượng vũ trang tham chiến tại đây đều dùng đến trẻ em vị thành niên, ngay cả ngành cảnh sát quốc gia. Hiện tượng này được nêu bật trong một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc do ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công bố. Những con số đưa ra trong báo cáo này không chuẩn xác lắm vì người ta không thể đến tận nơi để kiểm soát nhiều vùng mất an ninh tại Afghanistan. Nhưng đã có ít nhất 26 trường hợp có thiếu niên dính líu vào các cuộc chiến tại đây. Ngoài ra có ít nhất 1.755 trẻ em bị tử thương hay mang thương tích trong các vụ nổ bom, càn quét hay tấn công khủng bố chỉ trong vòng 2 năm từ ngày 1 tháng 9 năm 2008 đến 30 tháng 8 năm 2010. 568 em khác chết hay bị thương vì đạp phải mìn hay đạn lạc. Theo tổ chức thiện nguyện phi chính phủ địa phương Afghan Rights Monitor, mỗi ngày bình quân có 2 trẻ em bị chết tại đây. Nhưng con số các nạn nhân chiến tranh vô tội này vẫn không ngăn cản được các dịch vụ buôn bán vũ khí đổ vào đây. Cùng ngày 16 tháng 2, nhân cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga tại Italia đã có buổi ký kết thỏa hiệp giữa chính quyền Roma và chính quyền Moscow cho phép vận chuyển vũ khí từ Italia xuyên qua lãnh thổ Nga để vào Afghanistan. Theo cố vấn phủ Tổng thống Nga, ông Sergei Prikhorko, thỏa hiệp này nằm trong khuôn khổ chính sách của Nga nhắm hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực tái ổn định tình thế và tái thiết Afghanistan.
Tại Nhật Bản, hôm thứ Hai 14 tháng 2 vừa qua, một nhóm phụ nữ Nhật đã đầu đơn kiện một đạo luật hồi thế kỷ 19 buộc các phụ nữ lập gia đình phải từ bỏ tên riêng của mình và nhận lấy tên họ của chồng. Vụ kiện này được xem như là một thử nghiệm đòi hỏi nữ quyền là lĩnh vực vẫn còn phải chịu nhiều thành kiến tiêu cực tại Nhật. Điều khoản số 750 của Bộ Dân luật Nhật Bản quy định rằng các đôi vợ chồng phải mang cùng một tên, rất thường khi là tên của người chồng, mặc dù cũng có đôi khi họ chọn tên người vợ vì bà thuộc dòng dõi quý tộc. Đạo luật này được chấp thuận hồi năm 1898. Nhóm khởi kiện gồm 4 phụ nữ và 1 người nam, chồng của một trong 4 phụ nữ nói trên cho rằng đạo luật nói trên vi phạm hiến pháp quốc gia Nhật Bản, bảo đảm sự bình quyền của cả vợ lẫn chồng khi buộc các phụ nữ phải lấy tên chồng. Họ đòi bồi thường ngân khoản 6 triệu yen, tương đương với 54.000 euro, vì những khổ tâm do đạo luật trên gây ra. Một trong những nguyên đơn đứng tên là bà Kyoko Tsukamoto, 75 tuổi, nói rằng bị ép buộc phải dùng tên chồng trong suốt 50 năm hôn phối đã là một gai nhọn đâm vào tim bà. Bà dùng tên riêng trong phạm vi gia đình, nhưng khi cần đến giấy tờ chính thức, bà vẫn phải lấy tên chồng. Bà nói, tôi muốn chết với tên riêng của tôi là Kyoko Tsukamoto. Bà cũng cho biết rằng chồng bà không đồng ý, nhưng bà cương quyết tiến tới và kêu gọi dư luận quần chúng tại Nhật ủng hộ. Kaori Oguni, một phụ nữ trẻ, thì nói, tôi lập gia đình cách đây 5 năm và đã đau khổ nhiều khi phải nhận lấy tên chồng, làm như là một phần con người của tôi bị chết đi vậy. Tôi không muốn con gái tôi cũng phải sống kinh nghiệm mất mát này. Không biết là câu tục ngữ ở nhà Tây ăn cơm tàu và lấy vợ Nhật có còn hợp thời nữa hay không?
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các quốc gia châu Mỹ Latin tiến bước trong sự trung thành với tin mừng và tiến bộ trong công lý và hòa bình. Cách đây hơn 500 năm, tức vào năm 1492, tin mừng của Kitô giáo đã được các thừa sai đi theo các đoàn quân viễn chinh người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đem đến cho các dân tộc châu Mỹ Latin. Sự tiếp xúc và giao thoa giữa các người Âu Châu và các sắc dân bản địa đã làm nảy sinh ra một xã hội mới. Đã có nhiều thành công, nhưng cũng đã có nhiều sai lầm và thất bại. Đã có các gương sáng cao đẹp của những thừa sai rao giảng tin mừng can đảm, nhưng cũng đã có nhiều lạm dụng bất công đối với các thổ dân và người lai giống.
trong rất nhiều trường hợp đã xảy ra các vụ diệt chủng. Thêm vào đó là nạn buôn bán nô lệ Phi Châu kéo dài mấy trăm năm, và xã hội thành hình trong bối cảnh đó rất xa vời và không trung thực với tin mừng yêu thương và tình huynh đệ đại đồng của Chúa Giêsu Kitô. Các hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã dẫn đưa tới các phong trào đòi độc lập cho các quốc gia châu Mỹ Latin giữa các năm 1810 và 1811. Một trang sử mới đã mở ra cho các nước này, nhưng sự độc lập ấy không có nghĩa là đã giải quyết được các vấn đề bất công xã hội, cũng như nạn bần cùng nghèo đói của đại đa số dân thuộc đại lục này. Điển hình như trường hợp của Brazil là một trong các cường quốc kinh tế đang lên hiện nay. Đa số đất đai trồng tỉa nằm trong tay các đại điền chủ, trong khi có hàng chục triệu nông dân không có ruộng đất để cày cấy và sinh sống, và họ phải làm thuê làm mướn cho các đại điền chủ từ đời này sang đời khác. Các cải cách ruộng đất của chính quyền đã tiến hành rất chậm chạp, kéo dài hàng mấy chục năm trời mà không giải quyết được vấn đề ruộng đất. Để bảo vệ tài sản của mình, các đại điền chủ trả tiền cho những toán vũ trang sát hại các lãnh tụ nông dân, cũng như các linh mục tu sĩ làm việc trợ giúp nông dân nghèo và tranh đấu cho các quyền lợi của họ. Châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi là đại lục có phân nửa tổng số Kitô hữu toàn thế giới, và đã từng được Đức Gioan Phaolô II định nghĩa là đại lục xanh của giáo hội công giáo. Nhưng từ nhiều thập niên qua, giáo hội tại đây đang phải đương đầu với nhiều thách đố. Bên cạnh nạn nghèo túng bần cùng, bất công xã hội, địa chủ cường hào ác bá, chính quyền độc tài theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, còn có nạn các giáo phái lan tràn và chiêu dụ tín đồ, khiến cho mỗi năm có hàng trăm ngàn người bỏ giáo hội công giáo để chạy theo các giáo phái hay các tôn giáo mới. Trong diễn văn khai mạc hội nghị thứ 5 của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi ngày 13 tháng 5 năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bênh vực quyền của các dân tộc tại đây được sống xứng đáng với phẩm giá là người và là con cái Thiên Chúa, được tự do khỏi mọi hình thức áp bức bạo lực và khỏi mọi đe dọa đói khát, bần cùng, nghèo túng. Duyệt qua một số các vấn đề xã hội và chính trị của các quốc gia châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh bổn phận của mọi người phải phản ứng chống lại các bất công và các cơ cấu gây ra bất công xã hội ngày càng gia tăng. Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Marxist đã hứa hẹn tìm ra con đường giúp tạo dựng các cơ cấu công bằng, và chúng sẽ tự động hoạt động mà không cần phải có nền luân lý cá nhân. Nhưng các hứa hẹn ý thức hệ đó cho thấy chúng hoàn toàn sai lầm. Các sự kiện chứng minh cho thấy điều này. Chủ nghĩa Marxist, một khi lên nắm quyền bính, đã không chỉ để lại một gia tài buồn thảm của sự tàn phá kinh tế và môi sinh, mà cả sự áp bức tâm hồn con người nữa. Và chúng ta cũng nhận ra cùng điều đó bên Tây Phương, nơi khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng gia tăng, nơi sự suy đồi nhân cách phát triển một cách đáng lo âu qua nạn xỉ ke ma túy, nghiện rượu và các ảo ảnh của hạnh phúc lừa dối. Vì thế cần phải có các cơ cấu công bằng là điều kiện không thể thiếu cho một xã hội công bằng. Nhưng các cơ cấu này không nảy sinh và không hoạt động mà không có sự đồng thuận luân lý của xã hội đối với các giá trị nền tảng và sự cần thiết sống các giá trị đó với các từ bỏ cần thiết cả khi chúng có đi ngược lại các lợi lộc cá nhân đi nữa. Nơi đâu vắng bóng Thiên Chúa với gương mặt là người của Đức Giêsu Kitô thì ở đó các giá trị này cũng không xuất hiện với tất cả sức mạnh của chúng, và người ta không thể đi tới một sự đồng thuận liên quan tới các giá trị ấy. Tôi không muốn nói rằng các người không có đức tin không thể sống một nền luân lý cao và gương mẫu. Tôi chỉ muốn nói rằng một xã hội trong đó vắng bóng Thiên Chúa thì không tìm ra sự đồng thuận cần thiết cho các giá trị luân lý và sức mạnh để sống theo gương mẫu của các giá trị này, cả khi có phải đi ngược lại các lợi lộc cá nhân. Đàng khác, các cơ cấu công bằng phải được tìm kiếm và chuẩn bị dưới ánh sáng của các giá trị nền tảng, với tất cả dấn thân của lý do chính trị, kinh tế và xã hội. Nó là vấn đề của lý trí và suy tư đúng đắn, chứ không đến từ các ý thức hệ, cũng không đến từ các hứa hẹn của chúng. nhân dịp các quốc gia châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibe mừng kỷ niệm 200 năm độc lập, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới trong tháng 3 tới này, chúng ta hãy cầu xin cho các quốc gia châu Mỹ Latin tiến bước trong sự trung thành với tin mừng và tiến bộ trong công lý và hòa bình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc hát một loài hoa do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 27 giám mục phi luật tân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các vị giúp các tín hữu ngày càng đào sâu quan hệ bản thân với Chúa Kitô, và đây là chìa khóa thành công trong việc truyền giảng tin mừng. Vatican, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 tới đây. Washington, các vị lãnh đạo công giáo kêu gọi Quốc hội Liên bang Mỹ đừng cắt giảm ngân sách trợ giúp người nghèo, người tị nạn và người thất nghiệp tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 45 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.